Thì từ đây là chúng ta đang học hành pháp, 292 pháp hành của chúng ta, thì bây giờ đang học tới hành pháp 193. Cái đây là nó thuộc về giới, 193 hành pháp này nó thuộc về giới, chúng ta phải giữ gìn. Còn bắt đầu từ hành pháp 194 trở về sau là 99 giới, nó thuộc về oai nghi tế hạnh. Quý vị ghi chú ha, oai nghi tế hạnh của mình. Cho nên quý vị hiểu tại sao, thí dụ khi chúng ta ở trong chúng mà được nhắc nhở, quý vị sẽ hiểu những cái điều này nó thuộc về oai nghi của chúng ta, cái phong cách của chúng ta. 194 nên mặc quần cho tề chỉnh. 195 nên mặc y cho tề chỉnh. 196 không được vắt trái y đi về vào nhà cư sĩ, tức là vắt ngược cái y lên để mà đi vào nhà cư sĩ. 197 không được vắt trái y để ngồi ở nhà cư sĩ. 198 không được quấn y nơi cổ, quấn vòng vòng để vào nhà cư sĩ. 199 không được quấn y nơi cổ để ngồi nhà cư sĩ. Giới trên quấn y để đi vào thôi chứ chưa ngồi mà đã phạm giới rồi. Còn 199 thì đã quấn mà đã ngồi ở nhà cư sĩ. 200 không được trùm đầu vào nhà cư sĩ. Và 201 không được trùm đầu ngồi nhà cư sĩ. Tức là mình lấy y để mà mình có. Vì sao trùm đầu mà phạm? Lấy y trùm đầu tại sao phạm? Nếu mình để hiểu được thì chúng ta dễ thực hành. Tại sao quấn y nơi cổ hay là trùm đầu mà đi vào nhà cư sĩ ngồi? Y là pháp phục giải thoát mà chúng ta đã trân trọng thọ từ mười phương chư Phật, để mặc một cách trang nghiêm. Nếu mình dùng cái y bằng cái tướng như vậy thì làm sao nó trang nghiêm? Nhìn tướng nó không có trang nghiêm. Cho nên vấn đề mặc quần áo cho tề chỉnh, đó là giới của chúng ta, đó là giới luật chứ không phải là tầm thường. Vì thế khi chúng ta đi xuất gia, đối với Phật giáo phải trừ hai cái gọi là hai cái chấp. Một là hai cái cực đoan, một là quá xe xua, cao chuốt cũng phạm giới. Mà chúng ta quá bê bối, chúng ta cũng phạm giới. Khi xe xua cao chuốt thì có người đó bên ngoài cao chuốt như vậy thì cái tâm nó sẽ không có được chu đáo, không có chan tâm kỹ, không có tu kỹ. Còn nếu bê bối quá thì nhìn nó cái tướng nó cũng không có trang nghiêm để làm cho người ngoài phát tâm. Quý vị có nhớ cái cảnh nào mà cái tướng của người tu sĩ trang nghiêm cũng khiến cho một vị đã phát tâm và khi chứng quả đã làm lợi ích cho trời người? Quý vị nhớ ai không? Ai? Câu chuyện nào? Không, hỏi y áo trang nghiêm, đi đứng trang nghiêm. Khi Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo bốn cửa thành, dạo cửa thành thứ tư, thấy cái gì? Tiên đâu tiên? Thấy một vị sa môn pháp phục trang nghiêm, đi đứng khoan thai dáng giải thoát. Cho nên khi đi ra ngoài đường có duyên sự, quý vị không có nên nghĩ rằng mình đi như vậy là buông lung. Thích quá bây giờ rời khỏi cái thiền viện rồi, bây giờ thoải mái, muốn làm gì làm, muốn nói như thế nào, muốn cười như thế nào cũng được. Xung quanh chúng ta còn có những ánh mắt, và đôi khi chúng ta sẽ là ruộng phước cho chúng sanh, và đôi khi chúng ta cũng sẽ là cái họa cho chúng sanh. Nếu chúng ta có những cử chỉ thô tháo khiến cho người thối tâm, cho nên cẩn thận. Bây giờ về vấn đề đi đứng, đoạn trên là những cái giới liên quan tới ăn mặc, bây giờ là đi đứng. không được vừa đi mà vừa nhảy à, đi nhảy cò cò và nhà cư sĩ ha, không được vừa đi á mà vừa nhảy rồi vào ngồi nhà cư sĩ, không những đi ở phía ngoài vừa đi vừa nhảy rồi vô nhà cư sĩ ghé lại. 204, không được ngồi thoạt đùi trong nhà cư sĩ. Ngồi thoạt đùi là sao? Ngồi chùm hổm á, ngồi chùm hổm á, à ngồi chùm hổm á, chứ mình ngồi phải làm sao mới được? Một là ngồi xếp bàn, ngồi kiết già bán già, hoặc ngồi bây giờ là ngồi trên ghế đàng hoàng, chứ không phải ngồi chùm hổm thoạt đùi ra, à nó không có tướng hảo gì cả. 205, không được chống nạnh đi vào nhà cư sĩ. Chống nạnh là sao? À, đi lúc nào nè, hiện giờ quý vị để ý nha. Cái oa nghi chống nạnh không bao giờ chúng ta được quyền. Nó không phải là cái tướng của người xuất gia. Mà chúng ta hiện giờ cũng có nhiều người còn cái tập khí này lắm. Chống nạnh đứng ha, nói chuyện ha, người lớn người nhỏ gì cũng còn chống nạnh ở tay. Chống nạnh đi vào nhà cư sĩ phạm giới, không được chống nạnh đi vào đã phạm mà ngồi ở nhà cư sĩ cũng phạm giới. 207, không được lắc mình đi vào nhà cư sĩ ha, rồi không được lắc mình ngồi nhà cư sĩ. Giới 209, không được vung tay đi vào nhà cư sĩ, có nghĩa là sao?
Đánh
đùng xa kêu vào không thiếu điều. Nghĩa là sải thẳng tay thẳng chân hết á. 210, không được vung tay ngồi nhà cư sĩ. Cũng đánh đùng xa rồi đi ghé nhà cư sĩ đi ngồi. Tùng xa. Rồi. Bây giờ tới ăn mặc tiếp tục nè. 211, khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ. 212, khéo che mình kín đáo ngồi nhà cư sĩ. Khi mình đi vào nhà hoặc là ngồi nhà cư sĩ, y áo mình phải kín đáo. Ở đây quý vị hãy nhớ lại là đa cái y áo của ngày xưa là mặc cái gì đây? Quấn. Đó, quấn y. Đôi khi hở tay, hở vai, hở nách à, cho nên không có kín đáo. Khi đến đó thì phải đắp y kiểu che hết cho nó kín. 213, không được nhìn bên này liếc bên kia đi vào nhà cư sĩ. Con mắt đảo lia lịa ha. 214, không được nhìn bên này liếc bên kia ngồi nhà cư sĩ. Đi vào mà cái tướng mà láo liên như vậy có phải là tiếng là tướng láo liên đó, phải là tướng đoan chánh không? Rồi đi vào ngồi ở trong nhà cư sĩ mà mắt ha, ngồi trong nhà người ta mắt đảo lia lịa như vậy thì sao? Mà cho nên là tướng này là không thể chấp nhận. Quý vị biết ha, thí dụ bây giờ nè, mình nhìn nhau qua con mắt mình biết người nào tu khá biết không?
Dạ, biết.
Biết không?
Dạ,
biết. Nhìn mắt biết không?
Dạ,
biết. Có mắt nó lộ một cái ánh mắt định ở trong đó hay tán loạn, gian tà hay là ngay thẳng, đang có cái tâm gian hay là đang tâm ngay thẳng, nhìn biết vậy. Người đời người ta cũng biết. Và vì thế chúng ta phải tập. Mà cái tập này là mình vô mình soi chiếu mình tập mắt phải không? Phải không? Mà mình tập cái gì? Mình tập cái tâm mình. Còn riêng đối mắt á, thì mình nhớ một câu chuyện pháp cũ. Có một lần có một ông vua rất là tham à nha, đó rồi nhớ tên là đúng rồi, vua Đảnh Xanh. Vua rất là có phước, muốn gì được nấy. Khi mà muốn chinh phục các nước là được các nước thần phục. Khi muốn có kho tàng, các kho tàng nó được, nghĩa là thuộc sở hữu của vua. Một hôm nhà vua thử cái phước của mình, muốn nghĩa là châu báu tràn đầy, mưa 7 ngày 7 đêm châu báu để thuộc về nhà vua, chưa hài lòng. Nhà vua mới dắt một cái quan cận thần đó, nói rằng bây giờ chẳng muốn hả, châu báu nghĩa là rờ tới đâu có tới đó. thì có một cái vị mà quan của vua cho cái tay cho xuống nước, kéo lên là châu báu dính đầy tay luôn. Đó, phước đức như vậy đó. Thì cuối cùng chinh phục hết cái cõi đất rồi cũng đâu vừa lòng đâu, khi lòng tham còn, bây giờ muốn lên cõi trời. Thì bằng cái phước vua đảnh sanh cũng được sanh lên cõi trời. Nhưng khi lên cõi trời thì trên trời có vua của cõi trời, đó gọi là vua Trời Đế Thích. Vua Trời Đế Thích đã nhường cho vua đảnh sanh nửa tòa. Ngồi một chút thì sao? Ngồi một chút rồi không thích, không thích ai bình đẳng với mình hết. Mình phải nhất thế giới thôi, nhất thôi. Cho nên muốn cái tòa này chỉ có mình thôi, không có chấp nhận người thứ hai là vua Trời Đế Thích. Nhưng với cái tâm niệm đó thì cái phước không đủ, cho nên là vua đảnh sanh vừa khởi niệm đã lọt xuống thế gian. Lọt xuống thế gian này và coi như là sắp tự trần. Thì khi mà sắp chết á, sắp băng hà, quần thần đến hỏi giờ này vua có một cái lời gì để dạy lại người sao? Thì vua chỉ nói rằng cái lòng tham không đái, lòng tham quá tham không có tốt, phải biết thiểu dục tri túc. Còn riêng khi mà hai vị ngồi với nhau thì người ta nói phước của vua đảnh sanh đến độ rằng người ta có thể lầm với vua Trời Đế Thích, hai người giống nhau kinh khủng. Phước đức nghĩa là nếu vua Trời Đế Thích trang nghiêm tướng hảo như thế nào là vua đảnh sanh cũng trang nghiêm tướng hảo như thế đó. Hào quang của Trời Đế Thích như thế nào thì hào quang của vua cũng như thế đó. Nhưng riêng có một cái là nhìn là biết liền, đó là đồ mắt. Nếu mắt của vua Trời Đế Thích nó quang minh, nó chánh định như thế nào thì mắt của vua Trời Đảnh Sanh, xin lỗi, mắt của vua Đảnh Sanh nó láo liên, nó loạn động.
Nhưng mà cục bi lăn qua lăn lại.
À, thì đó là cái chỗ mà khác nhau. Cho nên chúng ta phải sửa cái tư cách hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, nói ào ào đó cũng cái tập khí dở đó, chứ không phải là nói tự nhiên đâu. Hồi xưa chắc hồi đó cũng có một cái nghiệp gì đó, hôm nay cái miệng mới là không thể nhẹ nhàng. Đó, thành ra chúng ta cái gì cũng phải sửa. Những cái gì còn sót lại trong ba nghị chúng ta là ảnh hưởng của một đoạn đời nào đó, có một nhân quả nào đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Cho nên cố gắng nha. Rồi, không được láo liên con mắt, hy vọng là quý vị sẽ cố gắng sửa mắt của mình. Mà không phải sửa mắt mà chủ yếu là sửa tâm, tâm không có loạn. Mắt yên. 214 đã xong, không được vào nhà cư sĩ ngồi mà mắt nhìn bên này bên kia liếc thấy đó. 215 yên lặng vào nhà cư sĩ. 216 yên lặng ngồi nhà cư sĩ. Đó, vô nhà cư sĩ còn phải yên lặng, ngồi cũng vậy, đi cũng vậy. À, vì sao những cái ồn ào của mình tưởng là có duyên lắm hay là vui lòng người ta, nhưng mà thật sự có làm cho người ta kính quý không? Đó, cho nên quý vị để ý hả, phải giữ cái sự thanh tịnh yên lặng. 217 không được giỡn cười đi vào nhà cư sĩ, không được giỡn cười ngồi nhà cư sĩ. Đi vào cũng không phải vừa đi vừa giỡn vừa cười, mà khi ngồi cũng không phải lâu lâu hãy mắt qua lại cười đùa. Những cái điều đó trước mắt có vẻ làm cho người ta vui trong hiện tại, nhưng mà không có giúp cho người ta có một cái lòng kính tin Tam Bảo, vì mình đại diện cho Tăng Bảo là cái ruộng phước của thế gian. Cho nên chúng ta phải chấn chỉnh quan nghi như thế nào cho nó trang nghiêm.